Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Các chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Thực hiện kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức tháng công nhân năm 2020, các cấp công đoàn thành phố Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở, người lao động. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 29 tháng 5, tại Thái Nguyên đã diễn ra hội nghị bàn giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức hội nghị thường trực Hội đồng Nhân dân 14 tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và đồng chí Đoàn Đức Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu, đồng chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, Hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân 14 tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc lần thứ 8 sẽ do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu đăng cai tổ chức. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đã phải ngừng. Vì thế, được sự đồng ý của Ban Công tác Đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội nghị lần thứ 8 này được chuyển giao nhiệm vụ đăng cai cho Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Bởi theo kế hoạch trước đó, tiếp sau Lai Châu sẽ đến Thái Nguyên đăng cai. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu đã thông tin khái quát về đặc điểm, tình hình, những kết quả nổi bật của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí bày tỏ sự cảm ơn về việc tiếp nhận bàn giao tổ chức hội nghị kịp thời của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị cho hội nghị. Nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của Hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân 14 tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc lần thứ 8, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên mong muốn trong quá trình chuẩn bị cũng như tổ chức hội nghị sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu và các đơn vị đã đăng cai trước đó để tổ chức thành công hội nghị tới. Đồng chí cho biết, hội nghị được tổ chức vào thời điểm gần kết thúc nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng Nhân dân các cấp. Vì thế, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ cố gắng có những đổi mới trong cách tổ chức. Dự kiến thời gian tổ chức hội nghị vào tháng 11 năm 2020, sau khi tỉnh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 20.
Ngày 30 tháng 5, Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, dự và chỉ đạo đại hội. Đảng bộ nhà trường hiện có 67 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ nhà trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng giáo dục trong các năm học ngày càng được nâng cao. Hiện nhà trường có 12 môn chuyên, 37 lớp, gần 1.100 học sinh và 125 cán bộ giáo viên. Từ 2016 đến năm 2019, có gần 250 lượt học sinh đạt giải thi học sinh giỏi quốc gia và khu vực. Thì học sinh giỏi cấp tỉnh, các bộ môn văn hóa đạt gần 3.000 giải. Thi học sinh giỏi các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ đạt 262 giải. Thi học sinh giỏi các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Trung Du miền núi phía Bắc, trại hè Hùng Vương đạt 252 giải. Về hai mặt giáo dục, tỷ lệ văn hóa xếp loại khá giỏi đạt sấp xỉ 97%, tỷ lệ hạnh kiểm tốt khá đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp nhiều năm đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ đại học đạt trên 95%. Trường luôn được đánh giá là trường hàng đầu bậc trung học phổ thông của tỉnh và khu vực. Công tác xây dựng đảng được quan tâm, chú trọng và có chuyển biến tích cực, được Thành ủy Thái Nguyên và các cấp ngành khen thưởng hàng năm. 5 năm đảng bộ đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nhiệm kỳ qua, đảng bộ đã kết nạp được 10 đảng viên mới. Nhiệm kỳ 2020-2025, nhà trường đặt ra mục tiêu như 99,8% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt, 99,5% học sinh xếp loại văn hóa khá giỏi, trong đó loại giỏi đạt trên 50%, thi trung học phổ thông quốc gia 100% đỗ tốt nghiệp, 95% học sinh đỗ các trường đại học tốt đầu, trong đó ít nhất 10% học sinh đi du học có học bổng, 50% số học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia trở lên mỗi năm. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18.
Chiều ngày 29 tháng 5, Chi bộ Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Thái Nguyên tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Từ năm 2015-2020, tổng doanh thu bình quân của công ty đạt trên 36 tỷ đồng một năm, bằng 117% chỉ tiêu nghị quyết. Nộp ngân sách nhà nước bình quân đạt 17 tỷ đồng một năm, bằng 120% chỉ tiêu nghị quyết. Công ty đảm bảo việc làm thường xuyên và thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ kết nạp 3 đảng viên mới, đạt 150% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Chi bộ 3 năm đạt trong sạch vững mạnh, 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy những thành tích đạt được, chi bộ xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phát triển bền vững. Với sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành chi bộ khóa 9 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng 30 tháng 5, Chi bộ Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Thái Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Chi bộ Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Thái Nguyên hiện có 26 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu bình quân của công ty đạt 42,6 tỷ đồng một năm, nộp ngân sách nhà nước bình quân 2,5 tỷ đồng một năm. Tạo việc làm cho 80 công nhân viên, người lao động với mức thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng một người một tháng. Thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước trong các lĩnh vực kinh doanh. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến. Nhiều năm liền chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 của chi bộ là tăng cường xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, tập trung lãnh đạo cán bộ đảng viên và các tổ chức đoàn thể cùng với chuyên môn xây dựng công ty phát triển bền vững. Với sự thống nhất cao, đại hội đã bầu Ban chấp hành chi bộ công ty khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18.
Sáng ngày 29 tháng 5, đoàn công tác số 1 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Quang Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại phường Phú Xá. Qua kiểm tra giám sát cho thấy, Ủy ban nhân dân phường Phú Xá đã triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn của các cấp về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng thời ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để kịp thời triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đến nay, 100% người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội đã được chi trả hỗ trợ theo đúng quyết định số 15 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, phường đang triển khai thực hiện việc thống kê, rà soát các nhóm đối tượng người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương, hộ kinh doanh khai thuế dưới 100 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cũng đã thực hiện giám sát đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn số 27 ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại buổi kiểm tra giám sát, Ủy ban nhân dân phường đề xuất kiến nghị cần có hướng dẫn cụ thể trong việc thống kê, lập danh sách các nhóm đối tượng thuộc diện hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đoàn giám sát đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại phường Phú Xá. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân phường tiếp tục thực hiện thống kê, lập danh sách các nhóm đối tượng theo quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo thời gian và đúng đối tượng. Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2020, sáng ngày 30 tháng 5, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup phối hợp với Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Quyền Trẻ Em tỉnh Thái Nguyên, Hội Khuyến học thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình tặng quà Tết Thiếu Nhi năm 2020 cho 50 trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật trên địa bàn thành phố. Tổng giá trị quà tặng tại chương trình là 15 triệu đồng, được trích từ Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup tài trợ. Đây là những món quà có giá trị rất lớn về mặt tinh thần, góp phần đem lại niềm vui và cổ vũ, động viên các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, để xứng đáng là con ngoan, cháu giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Thông qua chương trình, góp phần lan tỏa yêu thương và khẳng định sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc trẻ em, đặc biệt là những trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện Công đoàn thành phố Thái Nguyên có 224 tổ chức công đoàn trực thuộc với trên 15.000 công nhân viên chức lao động. Thực hiện kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức tháng công nhân năm 2020, các cấp Công đoàn thành phố Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở, người lao động.
Với chủ đề Năng suất cao, an toàn lao động, thu nhập tốt, tháng công nhân năm 2020 được tổ chức với nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, công đoàn và người lao động. Ngoài việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Bộ Luật Lao động, Luật An toàn Vệ sinh Lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố còn tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở với phương châm để người lao động có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn. Đặc biệt trong dịp cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua, thông qua chương trình Doanh nghiệp đồng hành cùng Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên hỗ trợ công nhân viên chức lao động khó khăn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức. Các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đã hỗ trợ 12 tấn gạo để dành tặng cho 1.200 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn là công nhân lao động đang làm việc tại các công đoàn cơ sở, khối doanh nghiệp và giáo dục đào tạo. Nhiều đơn vị doanh nghiệp còn hỗ trợ các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các nhu yếu phẩm khác như mì gói, nước rửa tay, thuốc bổ và một số đồ dùng thiết yếu khác. Xúc động khi được nhận gạo và các nhu yếu phẩm do chương trình gửi tặng, chị Hoàng Thị Thùy Linh, đoàn viên công đoàn trường mầm non Hướng Thượng cho biết.
Tôi cảm thấy rất là vui vì cái món quà mà Liên đoàn Lao động đã mang đến cho chúng tôi. Vì chúng tôi là người lao động khó khăn. Liên đoàn Lao động gửi tặng thì cũng làm cho chúng tôi giảm bớt cái khó khăn ở trong cuộc sống đi.
Cũng trong tháng công nhân này, một hoạt động ý nghĩa được Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức có đông đảo người lao động hưởng ứng là chương trình xây nhà, mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, ngoài tiền hỗ trợ từ nguồn kinh phí do đoàn viên công đoàn thuộc các cấp công đoàn thành phố đóng góp, nhiều công ty doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm kinh phí, vật liệu xây dựng để hỗ trợ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được sửa chữa nhà ở. Tiêu biểu như ngày 8 tháng 5 vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên và Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam đã tổ chức trao 45 triệu đồng hỗ trợ chương trình xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên Trần Thị Liễu là công nhân Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam. Ngoài tích cực hỗ trợ công nhân xây và sửa nhà theo chương trình mái ấm công đoàn, Ban Giám đốc Công ty và Công đoàn Công ty còn có nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ người lao động và đoàn viên công đoàn của công ty như hỗ trợ gạo, hỗ trợ tiền chữa bệnh. Nói về việc tích cực tham gia các hoạt động hướng về người lao động, ông Song Joo Hun, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam cho biết.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên đoàn Lao động thành phố thì công ty chúng tôi cũng rất đồng tình và sẵn sàng ủng hộ với số tiền hiện vật rất là nhỏ, mong muốn sẽ chia sẻ những phần nào những khó khăn đối với tất cả những người lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng.
Một hoạt động nữa cũng được Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức và thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động và nhân dân trên địa bàn xã Phúc Xuân tham gia. Đó là gian hàng không đồng, đong đầy tình nghĩa. Với 10 gian hàng miễn phí, trưng bày quần áo, giày dép, bát đĩa để sẻ chia bớt khó khăn với đoàn viên công đoàn, người lao động và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, có thêm điều kiện trang bị quần áo và đồ dùng thiết yếu cho gia đình. Lần đầu đến tham quan và lựa chọn các sản phẩm cần thiết cho gia đình mình, chị Đặng Thị Hạnh, một người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân chia sẻ.
Hôm nay lần đầu tiên tôi được tham gia mua hàng của gian hàng không đồng. Tôi cảm thấy rất là vui và được tìm những bộ quần áo mình về mình mặc hàng ngày ở nhà. Tôi cũng mong muốn là chính sách là thêm mở thêm những gian hàng để cho chúng tôi được dùng.
Song song với các hoạt động trên, công đoàn các cấp còn phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức thăm hỏi tặng quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động, đau ốm, vân vân. Đồng thời các cấp công đoàn cũng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động như tiền lương, tiền thưởng, thực hiện mức lương tối thiểu vùng và các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, về an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm, nhất là các bếp ăn tập thể, phục vụ công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Doãn Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, thì chính các hoạt động hướng về đoàn viên công đoàn và người lao động là hành động có ý nghĩa nhằm giúp họ yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Mặt khác, các hoạt động trên đã nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc cộng đồng sẻ chia với nhà nước và tổ chức công đoàn, góp phần chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động có môi trường, điều kiện làm việc và cuộc sống tốt nhất.
Yeah.
thưa quý vị và các bạn, nhắc đến cái tên Duy Nhiếp, thường nghe mọi người dí dỏm, chồng gã củ mì, thế mà ra gì lắm đấy. Xuất tác phẩm nào là được tiền ngon lành cho tác phẩm ấy. Nghe thế, ông chỉ cười thật thà bảo, có lẽ vì bản tính cần cù, cẩn thận mà mình may mắn được trời thương. Chính vì thế mà họa sĩ Duy Nhiếp hiện đang sinh sống tại tổ 4 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, đã được giới nghệ sĩ ngành hội họa trong và ngoài tỉnh đánh giá cao thông qua nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Ông không vội vã ghi ấn mình trên các tác phẩm nghệ thuật mà luôn chậm chậm vẽ, nhẩm nha sống giữa đời thường. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Thấy tên họa sĩ Nguyễn Duy Nhiếp qua nhiều những tác phẩm tranh khắc gỗ, thêm thông tin từ một vài người cộng sự, biết rằng ông đã mon men ra sân chơi lớn, có tác phẩm trưng bày tại triển lãm mỹ thuật toàn quốc từ những ngày chưa ghi danh vào tập thể giới hội họa tỉnh nhà. Gặp ông, nghe cách ông nhỏ nhẹ trò chuyện, toát ra cái khí chất thật thà, lành lẽ. Thăm không gian ông dành cho hội họa ở nhà riêng tại tổ 4 phường Chùa Hang, nghe ông giải bày. Mỗi khi chất chiêu đủ cảm xúc, cứ cầm cọ vào rồi là vẽ mải miết, quên cả ăn, thì hiểu rằng làm gì mà đặt toàn tâm toàn ý vào đó, hẳn là kết quả bù đắp lại cũng sẽ xứng đáng. Nguyễn Duy Nhiếp chẳng phải con nhà nòi, nhưng từ bé đã thích vẽ. Ở trường, các thầy cô phát hiện ông có năng khiếu nên thường giao cho những việc liên quan đến vẽ vời. Những trang báo tường là nơi Duy Nhiếp được thỏa sức thể hiện tài năng và ý tưởng. Học hết hệ 10 trên 10 trường cấp 3 Dương Tự Minh, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, dù muốn ôn thi mỹ thuật để theo học trường văn hóa nghệ thuật Việt Bắc bấy giờ, nhưng do không có điều kiện, Duy Nhiếp phải đi học nghề rèn 3 năm tại trường công nhân cơ điện Việt Bắc, nay là trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên. Ra trường, ông được phân về phòng văn hóa thông tin làm công tác tuyên truyền. 5 năm liền, công việc của Duy Nhiếp là đi kẻ khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền, vẽ quảng cáo, tranh cổ động. Công tác trái nghề, nhưng đây là khoảng thời gian ông có cơ hội vẽ và sáng tạo những kiểu chữ khác nhau. Năm 1995, Duy Nhiếp thì vào trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam hệ tại chức, tổ chức tại trường Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Từ đó, cơ duyên với nghiệp vẽ bắt đầu sáng lạng. Nhờ nghiệp vẽ mà từ thời làm ở phòng văn hóa thông tin huyện Đồng Hỷ, ngoài thời gian hành chính ở cơ quan, ông còn làm thêm dịch vụ kẻ biển trang trí, quảng cáo cho các cửa hàng, cửa hiệu bên ngoài rất đắt khách. Miệt mài khoảng 3 năm đã đủ tiền mua được đất và cất nhà ở cho cả gia đình. Và cho đến bây giờ, công việc ấy đã bổ trợ nhiều cho việc sáng tạo ra những tác phẩm tranh khắc gỗ hoàn mỹ, ấn tượng với giới nghệ sĩ.
Xin chào nghệ sĩ Duy Nhiếp ạ, rất vui được gặp ông trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa ông, khi nhắc đến họa sĩ thì người xem, đặc biệt là giới trẻ ngày nay, những người yêu thích tranh gỗ và tranh sơn dầu đều biết rất rõ về ông thông qua nhiều tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại các cuộc triển lãm lớn. Vậy thì ông có thể chia sẻ là làm thế nào để tạo ra những cái tác phẩm nghệ thuật ấn tượng với người xem?
Hiện nay thì tôi chủ yếu là về tranh khắc gỗ là chính. Muốn một bức tranh đẹp thì trước mắt thì cũng như là làm bài văn thôi. Thì đầu tiên phải là có bố cục, sắp xếp bố cục nó hoàn thiện đó. Thì sau đó từ bố cục thì khai triển dần hình ảnh người hoặc là cảnh vật trong tranh, bức tranh sẽ đẹp.
Muốn có được một bức hội họa đẹp thì người nghệ sĩ phải có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống đời thường để truyền tải vào trong tác phẩm của mình. Vậy thì theo ông, điều gì trong cuộc sống khiến người nghệ sĩ có nhiều cảm xúc để sáng tạo hơn nữa?
Bây giờ nói chung thì họ thích là tranh chủ yếu là thực tế hơn, phản ánh hiện thực về sản xuất, về các mảng môi trường. Thế thì cái gì mà nó thuộc trong lĩnh vực của hội họa, cả những con mắt của người họa sĩ thì nhìn thấy cảnh vật có thể màu sắc hoặc những hình ảnh con người hoặc ảnh con vật hay thú vị thì tự nhiên mình có một hứng thú để đưa vào trong tranh.
Cảm ơn ông, chúc ông sẽ có nhiều tác phẩm hay, đặc sắc và được đông đảo quần chúng đón nhận hơn nữa.
Nguyễn Duy Nhiếp thuộc nhân tố hiếm hoi khi còn đang tay ngang đã có tác phẩm trưng bày tại triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 2000 với tác phẩm Bản Bắc Sơn, năm 2005 là tác phẩm Bản Sắc Người Tày. Tác phẩm của ông phần nhiều thể hiện phong cảnh miền núi. Bởi trong quá trình dạy học gần 15 năm qua, có nhiều những chuyến thầy trò đưa nhau đi thực tập, nằm vùng ở vùng cao trong và ngoài tỉnh, dài cả 2 tháng ròng. Ông chỉ đơn giản là khai thác vốn liếng sẵn có ấy, những thứ đã ngấm vào ông một cách rất đỗi tự nhiên. Trở thành hội viên chi hội mỹ thuật, hội văn học nghệ thuật Thái Nguyên năm 2006, hội viên hội mỹ thuật Việt Nam năm 2009. Ở sân chơi mỹ thuật luôn có sự cạnh tranh khốc liệt, giải thưởng cũng ít. Thế nên Nguyễn Duy Nhiếp bằng lòng với thành quả có được là những tác phẩm trưng bày tại triển lãm mỹ thuật toàn quốc. Kỳ liên hoan mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc nào cũng có tranh được chọn treo, được giải tặng thưởng tại triển lãm mỹ thuật khu vực 3 năm 2013, hai lần đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên 5 năm, giải B giai đoạn 2007-2017, tác phẩm Bản sắc người Tây, giải C giai đoạn 2012-2016, tác phẩm Sáng, Trưa, Chiều, và một số giải thưởng khác ở các cuộc thi sáng tác trong tỉnh. Nhận xét về họa sĩ Duy Nhiếp, nghệ sĩ Nguyễn Gia Bảy, chi hội trưởng chi hội mỹ thuật, hội văn học nghệ thuật Thái Nguyên cho biết.
Với bản tính chịu khó, ham học hỏi tạo cho họa sĩ Duy Nhiếp sớm tìm ra cái chỗ đứng cho riêng mình về nghệ thuật. Chặng đường bước vào sáng tác với họa sĩ Duy Nhiếp cũng có những duyên may nhất định đã giúp cho họa sĩ học được các kỹ thuật tranh khắc gỗ mỏ. Từ cái ngày đầu, họa sĩ đã có những tác phẩm tham dự triển lãm mỹ thuật toàn quốc vào năm 2005. Kể từ ngày đó, hơn 10 năm, họa sĩ Duy Nhiếp trung thủy với cái chất liệu tranh khắc gỗ đã mang đến cho Duy Nhiếp những thành công nhất định. Hy vọng họa sĩ Duy Nhiếp phát triển tốt hơn nữa cái chất liệu khắc gỗ với những đề tài lớn hơn.
Nói về những dự định mới cho quá trình sáng tạo nghệ thuật của mình trong thời gian tới, họa sĩ Duy Nhiếp cho biết.
Trong thời gian tới thì tôi cứ theo phong trào trại sáng tác của các đơn vị, sưu tập những hình ảnh đưa vào tác phẩm để có những tác phẩm lạ hơn và để công chúng nhìn vào thấy có một tầm nhìn mới hơn, nó hiện đại hơn và mang tính quần chúng hơn.
Kiểm đếm gia tài nghiệp vẽ, ông nhẩm tính chắc chỉ khoảng gần 50 tác phẩm. Là người vẽ ít và chậm rãi, nhưng vẽ tranh nào ăn tranh ấy. Ông nói mình may mắn có duyên với các giải thưởng. Giàu có thì chẳng phải, nhưng cũng qua rồi thời phải gánh gồng, vật lộn mưu sinh, nên chậm mà chắc, nhẫn nha sống vậy thôi. Song Duy Nhiếp cũng tự nhận diện hạn chế của bản thân là vẫn thuộc kiểu người làm nghệ thuật tùy hứng. Vẽ chủ yếu để tham gia các cuộc thi, triển lãm là chính, chứ không nghĩ gì nhiều hơn. Bằng lòng với những gì hiện hữu, thế nên dù mới tuổi 58, Duy Nhiếp đang tính năm sau xin về hưu sớm. Ông bảo, chuyện đó chẳng lạ gì, thế giới còn có người nghỉ hưu ở tuổi 28 kia mà. Nói không phải để làm màu đâu, mà thực lòng, nếu được nghỉ sớm, sẽ vẽ nhiều hơn. Dẫu rằng, xưa giờ có khi nào bán tranh kiếm sống đâu, nhưng vẫn cảm thấy bản thân muốn sáng tạo và có thể sáng tạo nhiều hơn nữa.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.